18i.net giới thiệu câu chuyện cha tấn con điếm già dâm đãng. Không biết từ lúc nào mà anh em tôi đã giáp tâm trả thù bà Vân. Chắc vì sau khi cái chết tức tưởi của mẹ tôi là một người rất hiền hậu, trong đời của bà chỉ biết có chồng con, gia đình tôi sống rất hạnh phúc, cho đến khi bà Vân xuất hiện. Ba tôi cũng từ dạo ấy mà thay đổi hoàn toàn. Ông bắt đầu trưng diện và hay bỏ nhà đi, nhiều lúc cả tuần mới về. Mẹ tôi rất buồn lòng, sinh bệnh trong một lần gây gổ. Ba tôi đánh mẹ tôi và nói ra hết. Ông đã xác nhận là có nhân tình bên ngoài và quyết định ly dị với mẹ tôi. Anh em chúng tôi van xin ba để cứu vớt lấy mẹ nhưng vô vọng. Vốn có bệnh từ trước, mẹ tôi không chịu nổi được sự hành hạ của ba tôi, bà càng trở nên trầm trọng. Bà Vân từ ngày biết mẹ tôi chẳng làm được gì thì công khai hóa với thiên hạ về chuyện lẹo tẹo của ông bà. Nhiều lúc bà Vân còn gọi điện thoại tới hâm he đủ chuyện và bắt mẹ tôi ký giấy ly dị cho sớm. Mẹ tôi khóc mấy đêm liền. Trong một lần buồn khổ thì cơn bệnh của mẹ tôi bộc phát, mang mẹ đến bệnh viện thì mới hay bà đã đến kỳ cuối. Ngày ký đơn ly dị cũng là ngày mẹ tôi qua đời. Mẹ tôi chết trong tức tưởi, để lại hai anh em tôi cô quạnh trong cái đám tang lạnh lẽo. Và đứng trước linh vị của mẹ, anh em tôi thề quyết phải trả thù. Những bước đầu tiên tôi phải làm là tìm hiểu bà Vân. Bà là người có thể hình rất hấp dẫn nên đàn ông hay ve vãn quanh bà. Dù ở lứa tuổi 40, thân hình bà Vân vẫn gọn ghẽ, mi nhon đầy đủ cả ngực và mông. Khuôn mặt khá sang, có phần quyến rũ. Bà Vân không khó khăn gì lấy được cảm tình của hầu hết đàn ông quen biết bà. Đương nhiên trong đó có ba tôi. Vì nước da trắng nên bà Vân thường hay chọn loại váy đỏ với giày cao gót đen, phấn thoa thì chỉ cần đánh phấn lạt nhưng cũng nổi bật lên khuôn mặt cao sang của một mệnh phụ với cặp mắt nâu, mày liễu. Khỏi nói thì đằng sau nét kiêu sa đó là một sự dâm đãng cực kỳ, thể hiện qua đó là lời ăn tiếng nói của bà lúc nào cũng ỏng ẻo, mắt thì luôn liếc tình đẩy đương, tướng đi uốn khúc mình xà. Điệu bộ trông đĩ thỏa. Tôi cố tình quen bà ta trong dịp Tết năm ấy, khi mà ba tôi có dịp công tác xa, không khó khăn cho mấy khi tôi là một thanh niên cao lớn đẹp trai đến làm quen với bà. Bà Vân bị mắc bẫy sự đòi hỏi về sắc thịt của bà mà ba tôi cũng như bao đàn ông không cung phụng đủ cho bà đã giúp tôi, một người thanh niên khỏe mạnh, hoàn thành một sứ mệnh trả thù thiêng liêng. Lúc đầu chúng tôi chỉ hôn nhau và hôn nhau rất nhiều. Tôi dùng sự quyến rũ của một chàng thanh niên cường tráng để chinh phục bà. Và khi con mồi càng lúc đã đi sâu vào chồng thì tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch kích dâm bà, làm cho bà say mê tôi như điếu đổ rồi mới tiện việc ra tay. Nhất là khi tôi thường hay sờ soạng bàn tay khắp người bà mê tôi kiểu pháp gợi dục này lắm. Theo kế hoạch tôi từ từ tiến xa hơn một bước nữa, không bao lâu, tôi đã có thể chủ động thọt tay vào trong quần để xoa bóp cái lồn bà, và bà cũng đáp lại bằng cách sọc dương vật tôi ra nắn bóp một cách cuồng khát. Tôi biết tôi sắp đạt được nguyện vọng rồi. Hôm nọ trong một lần lén lút hò hẹn, tôi cởi tất cả quần áo của bà và đặt bà nằm ngửa xuống ghế. Bà đưa mắt mê mẩn nhìn tôi, nhìn bộ mặt khá đẹp trai của tôi trong khi tôi đưa mắt căm thù nhìn bà. Nhìn con tiện tỳ đã giết chết mẹ tôi, nhưng bà Vân không hề biết tôi có âm mưu trả thù. Tôi quan sát bà Vân thật kỹ càng, bà có bộ ngực thật đầy đặn ở tuổi 40. Với hai cái núm to màu nâu sẩm do ma sát lâu ngày, lồn và đít của bà tuy nhỏ nhưng chắc, với hàng lông rậm mọc chằng chịt khi gần gũi tôi. Dâm thủy bà Vân thường dịn ra ở mép lồn như một con điếm già dâm đãng. Sự thù hằn dồn nén bấy lâu nay trong tôi thường trỗi dậy mỗi khi tôi thấy lồn bà ẩm ướt. Nghĩ tới sự dâm dục của bà mà gia đình tôi tan nát, tôi thấy hận vô cùng. Lần đó tôi đến nhà bà, không cần nói nhiều, tôi xô bà ra ghế, rồi sờ mó khắp người bà. Bà uốn éo theo bàn tay tôi như con rắn. Sự đê tiện của bà làm cho tôi điên tiết, tôi tỏ vẻ hơi thô bạo, bà cũng chấp nhận. Thỉnh thoảng tôi cố tình ngắt, véo núm bà một cách đai nghiến, bà hơi ngạc nhiên nhưng vẫn thích thú. Và có khi tôi đặt ngón tay vào trong lồn của bà ngoáy mạnh, bà không than đau mà còn rên rỉ nhìn tôi mời gọi. Khi tôi thọc sâu tận đáy trong lồn bà để cảm giác những góc cạnh kín đáo nhất và khoảng trống mềm thịt nhất thì bà cười thé lên đồng lõa. Khi tôi rút ngón tay và khều vào mông đốc của bà thì bà chu chéo, nghiến răng, chèo chẹo gọi tên tôi. Và khi tôi nâng hai chân bà và đẩy cao lên ngực thì bà sẵn sàng đón lấy. Chẳng chờ lâu hơn tôi liền kéo quần xuống để lộ cái vật cương cứng chĩa thẳng vào 2 mét lồn đọng hơi nước của bà. Bà nhăn mặt khi cảm giác thỏi thịt to cỡ cùm tay đã từng xé nát 3 cái lồn chinh trắng đâm thóc vào lồn bà. Và tôi nhận thức rằng cái lồn của bà giờ đây hãy còn tươi xinh lắm, không thua gì những đứa con gái đã đi qua đời. Tôi, sau khi tôi đút cái đầu ban vào lồn của bà thì bắt đầu nắc, cặp mắt nâu lay láy mở to ngạc nhiên nhìn tôi vì sự to lớn đó. Bà đang thở dốc để chờ đợi cái thút mãnh liệt vào sát tử cung bà, chỉ vài 3 cái đẩy mạnh thì dâm thủy bà bắt đầu dịn ra, tôi nắc càng lúc càng mạnh. Càng hăng phối hợp với lắc lư hai hông của tôi qua trái rồi qua phải để lựa thế đâm sâu vào rồi xoáy tròn như người ta vặn con ốc vít. Tôi phát giác rằng bà thích thú khi tôi làm thế lắm. Chả là răng bà nghiến lại, lưng cong lên như con tôm bị luộc chín luôn miệng gọi tên tôi trong thanh quản. Cuối cùng, con cặc của tôi cũng chìm sâu vào trong lồn bà. Đài phát thanh rên rỉ của bà lên đúng tần số trong khi tôi nắm chặt hai tay của bà đè xuống nệm thêm một lần nữa. Tôi đụng bà thật mạnh và nhanh. Những mảnh thịt trần trụi sát phạt vào nhau tạo những âm thanh dâm dục ráo riết. Gần nửa tiếng trôi qua, bà dường như đã thỏa mãn, mệt mỏi và tay chân có vẻ bủn rủn, mà tôi thì chẳng hề hứng gì. Tôi đụng bà thêm ít phút nữa, cố tình nắc mạnh và rồi cuối cùng tôi cũng kéo cặc ra để bắn dòng tinh khi lên trên bụng và ngực bà, run rẩy nhưng nhẹ nhàng, bà lau chùi tinh khi bà tôi ra về. Sau khi đi rồi, tôi mới chợt bàng hoàng rằng mình quên mất một cơ hội trả thù. Qua vài tuần sau, tôi bắt đầu phát sinh ý tưởng trả thù mới, và lần này quyết không để sơ sẩy. Trong lúc tôi đụng bà, tôi sẽ bắt đầu thô bạo một chút hơn. Tôi sẽ véo núm của bà và vặn nó một vòng, và tôi làm thiệt bà thì thích lắm. Bắt tôi làm mạnh hơn, nghe bà kêu gào thế, tôi bỗng hưng phấn véo lấy hạt le của bà trong lúc nắc. Thỉnh thoảng tôi bứt lông bà chỉ để cuộc chơi thêm hào hứng. Và khi bà đã quen dần với sự bạo dâm của tôi thì tôi sẽ cho tăng thêm nữa. Tôi giấu bà xem đó là một cuộc chơi chứ không phải sự trả thù. Dạo đó tôi bắt bà cúi xuống dang hai chân rộng. Từ phía sau tôi đâm tới cùng lúc dùng bàn tay phát mạnh xuống mông bà. Mỗi bàn tay tôi phát xuống tôi đều nghĩ tới mỗi cái ho sặc sụa của mẹ tôi trước lúc lâm chung để trả thù. Còn bà Vân thì cười ré lên sung sướng, lại kêu gào lấy tên tôi, làm tôi nắc chẳng bao lâu cũng xuất tinh. Sự trả thù vẫn chưa được toại nguyện. Một trong những cơ hội trả thù kế tiếp của tôi là khi trói bà vào một cái ghế trong tư thế cúi xuống, hai cụm tay và cụm chân gói chặt vào nhau và mông thì chụp lên trời, đưa cái lồn tét rộng ra chờ đợi sự trừng phạt của tôi. Mà bà Vân nào có hay biết, tôi rút dây thắt lưng ra và liên tiếp đánh vào cái mông tròn lẳng cho tới khi da của bà chuyển từ sáng sang đỏ lằn. Mỗi cú đánh nặng nề của tôi dường như thấy hả dạ được đôi phần sự thù hằn. Bà Vân khóc la một lúc nhưng không thể làm cho tôi ngưng được. Tôi phát liên tiếp như trừng trị con ngựa trứng vừa mới hất tôi xuống đất, Cuối cùng, bà van nài tôi đụng bà. Tôi đành trượt cặc vào trong lồn bà và nắc mặn. Trước khi xuất tinh, tôi cởi trói cho bà. Bà thẫn thờ nhìn tôi vẻ kinh khiếp nhưng không làm cho tôi chạy lòng. Trong mắt bà Vân vẫn còn nét đam mê ở tôi. Tôi quyết tâm nhét dương vật quá khổ vào miệng bà. Khó khăn lắm thì mới đưa nó vào được tuốt bên trong. Sau đó tôi nắc đều, nắc cho tới khi đầu cặc tôi chạm vào cổ họng nhớt nhớt của bà. Môi của bà bị kéo giãn ra để bao trùm đường kính quá lớn. Chỉ thêm vài cái nắc tôi phóng tinh đầy miệng bà. Một thứ nóng ấm đặt sệt. Tôi bảo bà nuốt và bà nghe lời nuốt vội. Tôi bắt bà liếm cho sạch rồi mới ra về. Coi như lần này tôi tạm tha cho bà Vân. Nhưng bà sẽ không may mắn cho những lần tới đâu. Tôi thầm hứa. Đời sống dục tình của bà và tôi diễn tiến tốt đẹp. Bà không bao giờ phàn nàn kêu ca vì sự bạo dâm của tôi đối với bà. Trái lại, bà có vẻ càng đam mê tôi hơn trước. Theo lời tâm sự của bà thì bà đã bỏ ba tôi, bà vẫn không biết tôi là ai và các người đàn ông khác đến với bà, và thế là tôi quyết định tăng mức bạo dâm của tôi lên một bậc nữa để kiểm chứng sức chịu đựng của bà. Tôi sắp xếp một chương trình gặp gỡ riêng ở nhà người cậu tôi trong một dịp ông ta vắng nhà, keng khi bà vừa đến. Thì tôi lập tức đè bà ra để lột trần và bắt bà cúi xuống cạnh bàn. Bụng áp sát lên bàn, ngược chồm ra cạnh bàn. Tôi liền trói hai tay bà vào hai chân bàn trước và trói chân vào hai chân bàn sau và chắc chắc là giày được kéo căng hết mức. Lúc này mông của bà chổng lên trên thật dâm dục. Tôi thấy rõ tận cái lỗ đít màu nâu sẫm giữa hai bờ mông khép hờ của bà. Còn cái lỗ âm đạo thì đỏ hồng. Sau khi đã chắc rằng bà không thể chống cự, tôi đi ra phía trước cầm lấy hai cây kẹp tóc để sẵn và kẹp chúng vào núm vú bà. Bà la to mỗi khi tôi kẹp một cái và đưa mắt giận hờn ra nhìn tôi. Nhưng tôi không chạy lòng. Trái lại tôi còn treo hai bên vú hai trái tạ nhỏ chừng nửa ký lô bên dưới cây kẹp để kéo căng núm của bà ra xa. Bà rên rỉ van xin tôi tha nhưng tôi lại nắm tóc bà kéo ngược lên. Sau đó tôi dúi con cặc to lớn vào miệng bà và bảo bà nút. Bà ngoan ngoãn làm theo và nút hết nó vào trong cổ họng. Sau đó tôi quyết định cho một cuộc chơi thực thụ, một cuộc trả thù chính thức. Tôi đi vòng quanh phía sau mông của bà và banh rộng hai bờ mông ra, đặt con cặc to vào cái lỗ đít nhăn nhúm nhỏ xíu của bà. So với lỗ đít đó, con cặc tôi trở thành người khổng lồ. Nội cái đỉnh tôi cũng đủ lớn hơn cái lỗ đít khi đã mở ra của bà, nhưng tôi mặc kệ và bắt đầu đẩy tới. Mỗi cú nhấp dường như làm lỗ đít bà nở ra một chút, tôi nắc mạnh hơn để nông đít bà thành lỗ lớn. Bà rên to và cố gắng nhíp lỗ đít lại, miệng thì rên rỉ tên tôi. Khi đầu cặc của tôi đi vào hơn 2 cm, bà bắt đầu khóc van xin tôi là nó đau lắm. Làm ơn lấy nó ra nếu không sẽ chẻ bà ra làm hai mất. Thật ra lúc đó tôi chỉ mới đưa nửa đầu khắc vào thôi mà bà đã la lên như thế. Tôi tiếp tục nắc mạnh hơn để ép cái đầu to vào trong. Và bà nghiến răng NS lấy một hơi thật dài, tôi thình lình đâm mạnh lút cán vào bên trong. Bà la làng chói lói, tất cả cơ bắp của bà như co thắt dữ dội muốn ép cặc tôi ra ngoài. Nhưng đã trễ vì tôi nắc bà càng hăng hơn và làm lỗ đít của bà trồi ra tụt vào theo nhịp nắc vụ bảo. Mỗi khi tôi động đậy là bà rên rỉ và đai nghiến đau đớn. Trông bà ta giống như là bị cây cột đình đâm xuyên qua lỗ đít, tất cả cơ thể của bà căng cứng và đau đớn. Tôi thích thú vô cùng và bắt đầu phát vào mông của bà bằng những cú sán trời giáng. Miệng lẩm nhẩm, mẹ ơi, con đang trả thù cho mẹ đây. Cuối cùng, tôi xuất tinh ra một đống vào ruột da của bà. Và khi tôi kéo cặc ra khỏi lỗ đít, bà rên hừ hừ đai nghiến nhìn tôi vẻ hận thù. nhưng không thiếu vẻ tình thú. Đến lúc này tôi mới nói rõ cho bà biết là vì sao tôi cố tình hành hạ bà thế, là tôi muốn trả thù bà đã gây gia đình tôi tan nát, mẹ tôi chết tức tưởi cũng vì bà. Ba tôi trở nên thay đổi, và anh em tôi trở thành kẻ không cha, mất mẹ. Bà há hốc nhìn tôi, nhưng không nói nên lời. Tôi tiếp tục rót vào tay bà những lời cay cú nhất. Bà Vân chỉ biết cúi gầm đầu chấp nhận, hiểu rõ ra sự tình. Tôi chẳng kết thúc vội sự trừng phạt quá nhẹ, bèn đi vòng ra phía trước và ra hiệu cho bà là cuộc chơi còn tiếp. Bà nhìn tôi với cặp mắt nhòa lệ van xin, bà định vùng vẫy thì tôi nắm tóc bà và nhét cặc vào miệng. Tôi bảo bà mau mở miệng và liếm sạch cho tinh khí, bà từ chối lắc đầu. Tôi cầm roi mây lên và quất vào mông của bà, chát, bà giật bắn người và la thét. Tôi phát liên tục chát chát chát, nước mắt bà lại tuôn trào hai hàng. Những làn roi vào mông của bà thật ra để trừng trị những hàng nước mắt cá sấu giả dối đó. Không bao lâu, mông của bà nổi làn dọc ngang chằng chịt như rổ mây, nhưng không làm tôi mủi lòng. Bà tiếp tục khóc lóc, tôi bèn hỏi bà một lần nữa là bà có muốn nuốt sạch tinh khí của tôi không? Bà ngập ngừng chẳng trả lời. Tôi liền vung tay lên và quất xuống thật mạnh vào giữa hậu môn và lồn của bà một cái. Bát bà giật cẳng lên đưa cặp mắt sợ sệt lay láy nhìn tôi. Tôi quất tiếp và thét to, mày giết mẹ tao, tao phải hành hạ mày cho đáng. Bà la hét lớn hơn để van xin, nhưng trái tim tôi vô tình, tôi lại quất bát bát bát. Cuối cùng thì bà cũng chịu mở miệng ra và tôi trượt con cặc vào bên trong. Bà bắt đầu nuốt tuy có vẻ miễn cưỡng, không bao lâu tôi cảm thấy tinh khí đã được liếm sạch. Tôi bèn cởi trói cho bà và bà té xuống sàn gạch. Sau đó tôi định tha cho bà, nhưng nghĩ tới khuôn mặt dịu dạo của mẹ tôi trước lúc chết nhắn nhủ tôi nhớ chăm sóc cho em gái tôi kỹ càng, máu thù tôi lại trỗi lên. Đúng lúc tôi thấy mắc đái, tôi lại nảy ra một ý kiến. Tôi quỳ gối cạnh bà và hỏi bà có muốn giúp tôi không? Bà nhìn tôi do dự, nước mắt vẫn trào ra từ hai khóe mắt. Thế là tôi nói toạt ra thay cho bà, tôi định tiểu ở đây và tiểu vào miệng của bà. Bà lắc đầu bảo không thể nào bà làm được như thế, xin cậu tha cho tôi. Tôi cười và nắm hai bàn tay của bà và trói thúc ké ra sau lưng. Tôi kéo bà tới bên bàn và trói chân của bà giang xa, đồng thời buộc chặt vào những chân bàn. Tôi lục tủ và tìm ra cái tôi muốn, đó là sợi dây điện với hai đầu chĩa ra. Tôi đút vào ổ điện một đầu và đầu kia tôi châm vào núm của bà. Bà nhảy dựng và la hét tom sóm vì đau đớn. Tôi cười và nói với bà là tôi có thể ngừng nếu bà chiếu theo ý của tôi. Bà im lặng, tôi tiếp tục châm điện vào núm vú của bà nhiều lần nữa, cố tình để lại dấu lằn ngang dọc đỏ hoe trên đầu núm và chung quanh bầu vú. Sau đó tôi kéo sợi dây điện xuống lồn bà. Sau khi tôi châm điện vào mông đốc của bà, tôi lại châm vào đít của bà và giữ đầu dây ngay đó lâu hơn. Bà la hét tom sòm càng lúc càng lớn khang cả cổ họng. Tôi điên tiết cầm lấy đầu điện châm dây vào trong lồn bà và đặt nó nguyên vị trí. Thân thể của bà bị một dòng điện tích chạy khắp người, hai hàm răng của bà đai nghiến. Tôi hỏi bà lần nữa là bà có làm theo lời của tôi muốn hay không. Cuối cùng bà cũng đồng ý. Vì thấy bà Vân đã đồng ý, tôi bèn cởi trói cho và cho bà nghỉ một phút, và rồi tôi trói bà lại và đặt bà nằm ngửa lên sàn gạch. Tôi bảo bà mở miệng rộng ra. Bà ngoan ngoãn vâng lời vì bà bắt đầu sợ tôi châm điện lên người bà. Tôi cởi quần lót của bà ra và nhét vào miệng bà. Bà mếu máo nhìn tôi trong lúc tôi bắt đầu đặt con cặc của tôi kề vào miệng bà và bắt đầu một dòng nước ấm chảy vào miệng của bà ron rót. Bà nuốt vội nhưng nhận thức rằng một số còn chảy ra ngoài. Bà liền uống lấy uống để cho kịp. Thấy bà khổ sở, tôi ngừng một lúc cho bà nghỉ ngơi xong rồi tiếp tục. Bà nuốt từng ực dù nước mắt của bà lại trào ra hai bên khóe. Cuối cùng tôi xong. Bà cũng nằm ỉ ra đất ốt nghẹn, đợi cho bà nghỉ ngơi xong, tôi lấy trong bao ra một thứ đồ chơi khác, đó là dụng cụ thủ dâm sánh bằng khúc củi to. Bà nhìn tôi sợ hãi. Trong lúc tôi cởi áo bà ra và từ từ đút khúc củi vào lồn bà, sao cho nó lòi ra như con cặc của đàn ông, tôi bây giờ cũng đã cương cứng trở lại. Bèn dựng bà đứng dậy theo tư thế chống mông và ních con cặc vào lỗ đít của bà lần nữa, nắc thật mạnh, bà la to đau đớn. Khi tôi đã lút cắn, tôi co chân đá giang hai chân bà ra ra và đẩy bà cúi xuống. Tôi vừa nắc vừa đẩy khúc củi vào trong lồn bà, mắt bà mở to đau đớn trong khi miệng bà há hốc, khúc củi càng đi càng sâu hơn, hay hông bà giật băng, nhưng vẫn làm tôi tiếp tục đút khúc củi ra vào. Bà vân nhón dậy bằng hai những đầu ngón chân mỗi lần tôi thúc tới, sau cùng, khúc củi cũng đi sâu vào trong lồn của bà ngửa đầu rên la đau đớn. Hai hàm răng đánh tiếng cùng lúc lại bà rên rỉ sung sướng, tôi tiếp tục vừa nắc đít vừa đưa khúc củi ra vào lồn, tiện tay tôi chụp lấy hai đầu núm và bắt đầu véo, kéo và vặn. Bà nghiến răng đau xé trong khi tôi suốt tinh ảo ạt, và lại bắt bà ta cúi xuống liếm sạch không chừa lấy giọt nào, xong xuôi, bà nằm ạch ra đó có vẻ đuối sức, vì thế tôi cho bà nghỉ ngơi chút đỉnh. Trong khi bà nghỉ tôi lại nghĩ ra cách chơi khác, tôi cho gọi người em gái tuyên của tôi vào để tham gia trả thù, trái với tính tôi ảo. Tuyên lẳng lặng cởi hết áo quần và dùng dây trói chặt đôi tay bà đằng sau lưng, Tuyên kéo bà tới và đẩy quỳ xuống ép bà giang hai chân ra, rồi đặt đôi tay xoa lên khắp người của bà. Và Tuyên lại hôn bà thật gợi cảm, tôi chưa kịp hết ngạc nhiên thì Tuyên đứng dậy và đưa lồn vào mặt bà và bảo liếm, tôi hơi ngỡ ngàng vì sự bạo dạn của con em. Còn bà Vân thì rõ ràng là chưa bao giờ liếm lồn đàn bà hết nhưng chẳng dám từ chối vì sợ bị Tuyên trừng phạt ngoan ngoãn. Bà đút cái lưỡi vào sâu giữa hai kẻ lồn Tuyên vào bắt đầu liếm lên liếm xuống, mặt của bà nhăn lại vì ghê gớm khi bà nếm cái mùi nồng nặc tiết ra từ con em gái tôi. Trong khi Tuyên thì rít lên sung sướng, không bao lâu, Tuyên không còn kiên nhẫn nữa, Tuyên có vẻ khó chịu vì bà liếm không mấy thành tâm, bèn nắm tóc bà giật ngược và kéo thật mạnh. Tuyên gọi bà là con chó cái lười biếng không biết làm việc, chỉ biết làm phá hại gia đình người khác mà thôi. Tuyên còn tán vào mặt của bà bên trái rồi bên phải làm bà khóc la chói lói. Hai cặp mắt nhắm nghiền sợ sệt, nước mắt lại tuôn trào van xin. Tuyên không thương tiếc lại đưa lồn tới mặt bà một lần nữa nhưng bà vẫn không thỏa mãn được cho Tuyên. Tuyên tức tối mang khúc củi tới. Khúc củi này còn to hơn lúc nãy, Tuyên bảo bà mở miệng ra và đút nó vào trong làm cho bà há to ra. Mỗi lần Tuyên thúc khúc củi vào thì bà bị mắc nghẹn ở cổ và thở khó. Sự trừng phạt này kéo dài một lát rồi Tuyên kéo ra và tán vào mặt của bà một lần nữa. Khi bà mở miệng ra khóc, Tuyên lại nhét khúc củi vào sâu trong cuống họng và giữ ở đó. Đồng thời Tuyên nhét đầu kia vào lồn của mình và bắt đầu lắc hông, bà bắt đầu khó thở, cặp mắt trợn tròng, có vẻ muốn ngất xỉu thì Tuyên cũng vừa đạt tới khoái cảm tột bực và kéo khúc củi ra. Bà được dịp thở mạnh hít lấy không khí, Tuyên quay lại và tán vào mặt của bà lần nữa và xúc khúc củi vào trong miệng và đặt đầu kia vào trong lồn mình cho tới khi xuất dịch lần nữa. Cuối cùng Tuyên cũng đã thỏa mãn và lui xuống để mặc cho bà nằm một đống trên sàn gạch thở hào hển. Tôi cũng không ngờ tình thương của nó dành cho mẹ của mãnh liệt, nên sự trả thù cũng bạo tàn đến thế. Trong khi bà nghỉ ngơi thì Tuyên đi qua bên kia và lấy một khúc củi khác lớn hơn nữa, bôi trơn vật ấy bằng một thứ dầu và buộc một sợi dây vào. Bà Vân nằm co ro trên sàn gạch run lập cập sợ điều gì sắp tới sẽ xảy ra, Tuyên chẳng nói năng chi cúi xuống và kéo bà lết tới và đặt sợi dây dưới lưng bà và trói đầu kia vào đầu gối phải của bà. Sau đó Tuyên kéo mạnh sợi dây giật ngược chân phải của bà lên trên ngực. Tuyên lại kéo đầu gối trái tương tự và trói đầu dây kia vào. Hai chân của bà giang xa, hoàn toàn phơi bày cái lồn đỏ và lỗ đít thâm ra mặt ngoài. Đôi tay của bà dĩ nhiên bị trói đằng sau lưng, chẳng còn làm gì được, không để mất thêm thì rời. Tuyên bắt đầu đút khúc củi từ trên vào lỗ đít của bà và bắt đầu nhấn. Tôi thật bất ngờ vì Tuyên cũng tàn ác như tôi. Tuyên nhìn tôi cười ma quái và tiếp tục nhấn nó xuống đít của bà. Bà nghiến răng và bắt đầu van xin là khúc củi quá to làm cho lồn của bà như bị xé hai ra. Tuyên mặc kệ bà la hét và tiếp tục nắc mạnh xuống hơn. Khúc củi từ từ chìm sâu vào trong lồn. Bà đập đầu thét la, đá chân tung tóe xuống sàn. Rõ ràng là bà đang đau lắm. Điều này càng làm cho Tuyên đứng lồn. Tôi thấy rõ qua nét mặt của nó. Tuyên bắt đầu thúc mạnh hơn. Cái thúc cuối cùng thật mạnh vào đít bà làm cho bà ngất xỉu. Khi bà ngất xỉu, Tuyên rút khúc củi ra, lỗ đít của bà nở to trông hốc. Tôi hốt một nắm muối từ sau bếp dắt vào trong và Tuyên tiếp tục đút khúc củi vào. Bà tỉnh dậy, vừa đau vừa hoảng. Khi khúc củi vào sâu bên trong, bà lại ngất xỉu lần nữa. Tôi lại rắc muối vào trong. Tuyên lại thục khúc củi. Một lát sau Tuyên lại hôn miệng của bà như vừa đấm vừa xoa. Thình lình Tuyên ngắt vú bà và véo chặt như muốn nó lìa ra. Bà la hét vang trời khi Tuyên đưa miệng xuống cắn vào hai đầu núm. Bà khóc lóc vì hai đầu núm sưng vù, đau rát. Cuối cùng Tuyên kéo khúc củi ra khỏi lồn bà. Lồn bà liền có lỗ hổng đỏ hòn. Chẳng bao lâu, Tuyên quỳ xuống xoa tay khắp mình bà. Mỗi khi đến núm vú hoặc mông đốc, Tuyên lại ngắt véo. Tuyên còn dùng một bàn tay nắm lấy chùm lông đen bóng của bà và kéo mạnh ra. Trong khi bàn tay còn lại, Tuyên cuông thành nắm đấm, keng ngay khi lồn bà mở rộng, Tuyên giọng mạnh vào, buộc thật đau bà nhảy cẳng và la làng. Lần nữa, Tuyên lại thọt nguyên cả cùm tay vào trong. Bàn tay còn lại thì vã chát chát vào mông bà. Bà nửa la, nửa rên với mỗi cú tát như trời giáng. Tôi quan sát con em mà không khỏi bị kích dâm giáo giết. Sau đó Tuyên đi lấy ra một thứ dầu bôi trơn, đi vòng ra sau lưng bà. Tuyên nhờ tôi chở bà nằm sấp lại sao cho vú bà áp sát xuống sàn gạch. Tôi làm theo lời. Trong lúc Tuyên vừa xoa dầu vào cùm tay vừa dẫm chân lên lưng bà làm cho đôi vú bà bẹp dí ra trên sàn gạch, bà la và thét. Cuối cùng thì Tuyên cũng ngưng. Lần nữa Tuyên quỳ xuống. Mặt Tuyên đanh lại vì kích thích. Trước mặt Tuyên bây giờ là cái lồn đỏ hòn của bà Vân. Tuyên tụt một ngón tay vào lồn bà và bắt đầu ngoáy tròn. Bà rên lớn với sự xâm nhập có vẻ êm dịu hơn khúc củi vừa rồi. Khi Tuyên kéo ngón tay ra, có một chút máu tươi dính lại, có lẽ là do móng tay Tuyên quá bén. Rồi Tuyên lại đặt hai ngón tay vào và ngoáy nữa, kéo ra vô liên tục. Mỗi lần Tuyên thụt mạnh, bà lại nức hơi, ngón tay của Tuyên càng lúc càng đỏ hơn. Kế tiếp Tuyên xoạt cả ba ngón vào. Lúc này sự đau đớn của cái lồn bị kéo giãn và sự bén sắc của móng tay, bà bắt đầu rên to hơn. Xin hai anh em tôi đừng làm cho bà đau nữa. Nhưng không, trái lại Tuyên đặt cả bốn ngón vào và bắt đầu thụt. Sớm sau đó, cả năm ngón tay của Tuyên đã chìm sâu trong lồn tét bẹt của bà. Bất chợt Tuyên cuông tay thành nắm đấm trong lồn bà làm cho bà la thét chói lói. Với sự dâm đãng toát qua cặp mắt bà Vân, Tuyên bắt đầu thụt mạnh nắm đấm sâu hơn. Một lát sau bàn tay của Tuyên đã sâu tận bên trong, ngập lên tới tận cổ tay, 2 mét lồn bà bị căng hết mức, cuộn lấy cổ tay của Tuyên, kéo gần hết ra ngoài, Tuyên lại thục mạnh hơn vào trong. Khi mà Tuyên đánh trúng tử cung bà chỉ cong cổ, miệng thì há hốc, cặp mắt thì nhắm nghiền chịu đựng. Tuyên tiếp tục kéo ra và đấm vào, nhịp độ lại tăng dần, càng lúc Tuyên càng thấy bị kích dâm. Muốn tự thủ dâm nhưng tư thế không tiện. Từ nãy tới giờ tôi quan sát con em mà không khỏi kềm chế được lòng mình. Tôi quyết định giúp Tuyên. quỳ xuống, tôi giang nhẹ đôi mông tròn căng của Tuyên và đưa dương vật tôi chạm lấy hậu môn. Tôi uốn mông tới thật mạnh, Tuyên thét to vừa đau vừa sướng khi thấy dương vật tôi đã vào sâu. Bàn tay Tuyên lúc này lại bị chôn sâu trong lồn bà. Tôi bắt đầu nắc Tuyên. Tôi càng nắc Tuyên mạnh thì Tuyên càng đấm mạnh vào lồn bà, vừa đấm vừa rên. Sớm sau Tuyên lại thét lên chan hòa sự sung sướng và đau đớn. Khi Tuyên vừa dứt cơn khoái cảm, tôi kéo dương vật ra và quỳ trước mặt bà Vân dúi nó vào miệng há hốc. Ngay lúc Tuyên đấm thêm mấy cái sau cùng, tôi sụt cho phóng mạnh một loạt tinh khí vào miệng bà. Từng tia trắng đục phủ đầy lưỡi bà, tôi nhắm ngay mặt bà dưới những đợt sau cùng, làm cho nó nhễu nhão xuống mũi và môi của bà. Cuối cùng khi mà chỉ còn vài giọt đọng lại ở đầu khắc, tôi đứng dậy. Tôi bảo Tuyên cứ giữ nguyên cùm tay trong lồn bà và mang máy chụp hình đến làm vài bô kỷ niệm. Sau rốt tôi cởi trói cho bà và bảo bà về, phải mất một ít thời gian thì bà mới gượng dậy được. Tôi để ý những lằn dọc ngang nổi quầng trên mông bà, lồn và đít bà bị chẹt ra tới mức tệ hại, núm thì bầm tím đau rát, nhưng mặc nhiên để cho bà kêu ằng ằng run rẩy, mặc đồ và ra về. Tôi biết từ nay bà chẳng dám bén mảng đến tìm ba tôi nữa, và bà cũng chẳng có gan để đi phá gia đình của người khác. Còn tôi và Tuyên sau khi đã hoàn thành cuộc trả thù thiêng liêng thì đi viếng mộ mẹ, kể lại hết sự tình cho mẹ tôi nghe, hai anh em tôi khóc ròng. Sau đó tôi bỏ nhà lên thành phố để sinh sống vì không còn mặt mũi nào ở lại với em tôi khi ranh giới ruột thịt đã bị cắt đứt. Em tôi nài nỉ ở lại với nó, nhưng tôi đã dứt khoát, tôi không thể loạn luôn thêm một lần nữa.